chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm 2024. Phấn đấu tiếp nhận 5.550 đơn vị máu, đạt tối thiểu bằng 15% lượng máu cả năm. Cục Hậu cần Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Cà Mau. Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai xâm nhập mặn. Thông báo cho người dân đến cơ quan công an để bổ sung dữ liệu về căn cước công dân. Cơ quan công an khẳng định chưa có trường hợp nào đã được cấp căn cước công dân mà phải bổ sung thông tin. Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này. Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép. Phát hiện trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày mai 7 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024. Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 13 chữ quan trọng trong phát triển toàn diện Thừa Thiên Huế, đó là bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch đẹp, an toàn, bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh chú trọng tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh nghiêm túc hiệu quả theo hướng 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh.
Hôm nay, đoàn cán bộ thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi thăm làm việc với lãnh đạo thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc các sở ngành liên quan, các đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 quận huyện. Tại buổi làm việc, đoàn nghe thông tin tình hình kinh tế xã hội sau 3 năm thành lập thành phố Thủ Đức gắn với các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Thủ Đức. Theo đó, thời gian qua hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức được đầu tư với tổng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn thành phố Hồ Chí Minh tập trung là 102.323 tỷ đồng với 118 dự án. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt hiệu quả là nhờ sự vào cuộc rất trách nhiệm quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, việc tổ chức vận hành thành công Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Thủ Đức giúp chủ động đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đặc biệt công tác phân cấp ủy quyền mạnh hơn, thẩm quyền được mở rộng hơn cho chính quyền thành phố Thủ Đức là đòn bẩy quan trọng mở cho thành phố Thủ Đức nhiều thẩm quyền tự chủ trong quản lý vận hành và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố Thủ Đức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị, từng bước tạo ra động lực cho sự đổi mới của thành phố Thủ Đức trong ngắn hạn và dài hạn. Thành phố Thủ Đức đã triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hai bên đã trao đổi chia sẻ về việc xây dựng tổ chức bộ máy cơ chế hoạt động của hệ thống chính quyền đảng đoàn thể thành phố Thủ Đức từ khi thành lập thành phố đến nay. Những vấn đề hạn chế bất cập về nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy biên chế trong việc triển khai nhiệm vụ, khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan đảng đoàn thể, kiến nghị về phân cấp phân quyền giữa cấp thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, những kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thủ Đức, thành phố Cần Thơ sẽ nghiên cứu và vận dụng phù hợp với thực tiễn thời gian tới. Đối với các mô hình có hiệu quả của thành phố Thủ Đức, thành phố Cần Thơ sẽ nghiên cứu vận dụng khi phù hợp và có đủ điều kiện. Trước khi làm việc với lãnh đạo thành phố Thủ Đức, đoàn đã tham quan tuyến buýt sông Sài Gòn, tuyến đường sắt trên cao Văn Thánh – Suối Tiên. Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai công tác quý 2 năm 2024. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong quý 1 năm 2024, huyện ủy Thới Lai lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các lĩnh vực kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển. Về nông nghiệp, lúa đông xuân sản xuất 17.593 hecta, năng suất đạt 7,62 tấn một hecta. Toàn huyện có 30 hợp tác xã, 18 sản phẩm ô cốp đã công nhận xã Trường Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thới Tân và xã Trường Xuân B đạt nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý, thời gian tới, huyện ủy Thới Lai tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác luân chuyển điều động cán bộ, chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, chỉ đạo bầu cử trưởng ấp đạt kết quả cao nhất, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tập trung công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng vững chắc.
Cụm thi đua số 1 Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Cụm thi đua số 1 gồm Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Công an thành phố Đà Nẵng là đơn vị cụm trưởng.
Năm 2024, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt công tác đánh giá, chấm điểm, bình xét, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc 5 năm 2020-2025. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn để xây dựng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
Sáng nay tại trường Đại học FPT Cần Thơ đã diễn ra chương trình lễ phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm 2024. Thông điệp của Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay là hiến máu cứu người, hãy hiến máu thường xuyên và hiến giọt máu đào trao đời sự sống.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phát triển rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố hiện có 6 loại hình tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện với 39 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, điển hình như câu lạc bộ máu hiếm RH âm, câu lạc bộ gia đình hiến máu, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ máu hiến dự bị, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ ngân hàng máu sống với 1.410 thành viên tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024 của Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 5 2024. Toàn thành phố phấn đấu tổ chức vận động tiếp nhận 5.550 đơn vị máu, đạt tối thiểu bằng 15% lượng máu cả năm. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phát biểu:
Hiến máu của người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Hiến máu tình nguyện là một việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, mỗi người vì mọi người. Với nghĩa cử hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân dân cao đẹp cần được phát huy. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo thành phố, tôi kêu gọi các cấp các ngành, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên và nhân dân của toàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa phong trào vì sức khỏe của mọi người, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tại buổi lễ phát động, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận 512 đơn vị máu, 350 ml của các tầng lớp nhân dân, cán bộ và chiến sĩ, học sinh, sinh viên thuộc trường Đại học FPT Cần Thơ, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, sinh viên Nguyễn Hồ Phước An và ông Lục Tấn Hảo, Phòng Tổ chức Giáo dục trường Đại học FPT Cần Thơ cùng cho biết:
Đây là lần đầu tiên mà em tham gia hiến máu tình nguyện. Em cũng cảm thấy khá là lo sợ và không biết là mình làm được không. Thì khi đến thì các anh chị ở đây cũng tận tình mà hỗ trợ. Người ta có nói là một giọt máu cho đi thì một tính mạng sẽ được giữ lại. Thì em hiểu được đây là một cái hành động rất tốt. Vì vậy mà em tham gia hiến máu cùng với mọi người.
Tham gia hiến máu đầu tiên năm 2007. Đến nay thì cũng có qua một số thời gian ngắt đoạn thì hiến máu khoảng 7 lần. Tính hiến máu thì nó sẽ thể hiện một cái tính thương người, lá rành đùm lá rách, tạo cho chúng ta một cái tính cộng đồng, một tính nhân văn. Thì từ thời sinh viên là mình đã muốn hiến máu để cống hiến cái giọt máu của mình cho cộng đồng, những người cần nguồn máu để giúp cho xã hội được tốt đẹp hơn.
Thượng tá Lê Văn Giác, trưởng ban quân y Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ bộc bạch.
Tôi là một quân nhân, cái thứ hai là tôi là cũng là người thầy thuốc, tức là hiến máu cứu người là một cái cử cao đẹp. Thành ra là tôi đã xác định là mình đó là có thể là này, tức là cho giọt máu để là hiến máu là vào trong cái ngân hàng để dự trữ, để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân những lúc mà hiến, tức là phải cần máu để cứu người. Này là lần thứ 9 rồi, hôm nay là tôi hiến là 350 ml.
Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ và các cấp đã vận động và tiếp nhận được 14.197 đơn vị máu, phần nào đáp ứng nhu cầu cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh đang cần máu ở Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ kết quả thời gian qua khẳng định, hiến máu tình nguyện hiện nay đã trở thành nhu cầu được cống hiến, được sẻ chia và được thực hiện nghĩa cử cao đẹp nhân văn của tất cả mọi người. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, một sự kiện đầy ý nghĩa cũng đã diễn ra khi Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân nhằm hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho người dân tại tỉnh Cà Mau. Điều này đến từ tình hình khẩn cấp do hiện nay tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán đang tác động nặng nề đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
Đợt hỗ trợ này chứng kiến sự đồng lòng và quyết tâm của Cục Hậu cần Quân khu 9 khi họ đã cử 3 tàu, trong đó có một tàu 200 tấn và hai tàu 60 tấn để cung cấp nước ngọt cho cộng đồng tại Cà Mau. Hành động này không chỉ là việc cung cấp nước mà còn là cơ hội để củng cố tình cảm gắn bó giữa quân và dân, đồng thời tôn vinh hình ảnh của người lính trong thời đại mới. Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Cục Hậu cần và Lữ đoàn 659 đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là hỗ trợ kịp thời nước sinh hoạt cho cộng đồng tại ba huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và U Minh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiệt huyết của Lữ đoàn 659 đã được thể hiện thông qua việc đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và cơ sở vật chất để đảm bảo chuyến công tác này diễn ra một cách suôn sẻ nhất.
Trần Đại Hạn cũng đã đến với huyện Cù Lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang khi mà mùa khô năm nay chứng kiến sự xâm nhập mặn gây ra tình huống khẩn cấp về nguồn nước sinh hoạt. Huyện này nổi tiếng với cảnh đẹp mênh mông của những cánh đồng lúa mùa nước, giờ đây lại đối mặt với thách thức đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân.
Tình trạng hiện tại được mô tả như một cảnh địa ngục với nước mặn bao trùm toàn bộ vùng đất, khiến cho các nguồn nước nội đồng khô cạn từng giọt. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang can thiệp ngay lập tức, đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ trong việc vận chuyển nước ngọt đến các ao chứa để cung cấp cho người dân. Số liệu đáng lo ngại khi gần 44.000 cư dân ở huyện Tân Phú Đông đang đối diện nguy cơ thiếu nước ngọt, nhu cầu hàng ngày đối với nước ngọt đã lên tới mức kỷ lục khoảng 10.000 mét khối mỗi ngày, trong khi nguồn cung từ các nhà máy nước chỉ đáp ứng được khoảng 8.500 mét khối mỗi ngày.
Trong bối cảnh khẩn cấp này, việc hỗ trợ từ phía cấp quản lý địa phương và tỉnh thành là hết sức cần thiết để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe của người dân trong huyện. Mọi giải pháp tạm thời và dài hạn đều đang được xem xét để giải quyết vấn đề này. Nắng nóng kéo dài trong những ngày gần đây đã gây ra tình trạng độ mặn và nhiệt độ tăng cao trong các vùng nuôi tôm cua của người dân trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Hậu quả của hiện tượng này là tôm cua chết rải rác, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có khoảng 80 hecta nuôi tôm cua đã bị thiệt hại do nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, các bệnh như đốm trắng, hoại tử gan, tụy cấp cũng xuất hiện trên tôm nuôi của người dân, ảnh hưởng đến khoảng 60 hecta diện tích. Để giải quyết tình hình này, huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ hơn 7 tấn chlorin để người dân có thể kịp thời dập dịch bệnh và chuẩn bị thả nuôi mới.
Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đắk Quơ, huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai học sinh tử vong.
Theo đó, khoảng 16 giờ hôm qua 5 tháng 4, một em nhỏ đã phát hiện và tri hô một vụ tai nạn đuối nước tại thôn 15 xã Đắk Quơ. Khi người dân đến nơi thì phát hiện hai em nhỏ đã tử vong. Hiện trường là một ao chứa nước tưới cà phê và các loại cây trồng có chiều sâu khoảng 3 mét, bờ ao gần như thẳng đứng. Theo Ủy ban dân xã Đắc Que, nạn nhân là hai em TTN và BTH cùng 10 tuổi trú tại địa phương và cùng là học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Đắc Que. Chiều cùng ngày các em được nghỉ học và đi tắm thì xảy ra vụ tai nạn nói trên.
Đắk Nông đang vào cao điểm mùa nắng nóng. Trong các ngày qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại các đập thủy lợi, các ao hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu của người dân và nạn nhân chủ yếu là các em học sinh. Các cấp các ngành và đặc biệt là mỗi gia đình cần quan tâm nhắc nhở các em phòng tránh những vụ tai nạn tương tự. Hôm nay Bộ Y tế thông báo về trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh nhân là nam 37 tuổi trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, ngày 10 tháng 3 2024, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị nhưng không thường xuyên. Bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 3 2024 được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus. Ngày 1 tháng 4 2024, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với cúm A phân tuyếp H9. Hiện tại viện đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phân nhóm. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra dịch tễ nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán gia cầm, xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm bệnh chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe. Đến nay chưa phát hiện triệu chứng viêm đường hô hấp. Chưa ghi nhận ổ dịch viêm đường hô hấp trong cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Đây là trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024 tại Khánh Hòa đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 trên người. Bộ Công an vừa có nội dung trả lời công dân về việc thời gian gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ tự xưng là cảnh sát giao thông, thông báo yêu cầu nộp phạt nguội.
Theo Bộ Công an, thông tư số 32/2023 của Bộ Công an đề ra những quy định, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Cụ thể, các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an để phát hiện vi phạm hành chính.
Nếu việc đi lại khó khăn và người liên quan không có điều kiện đến làm việc trực tiếp, họ có thể đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó. Bộ Công an khẳng định gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để người dân chủ động tra cứu chấp hành.
Còn theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện lừa đảo thông báo phạt nguội về giao thông, tránh bị mắc bẫy của những đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phòng ngừa ngăn chặn.
Thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, chuyện không mới nhưng thời gian gần đây, kiểu lừa đảo này lại có thêm hình thức mới, đó là thông báo cho người dân đến cơ quan công an để bổ sung dữ liệu về căn cước công dân. Cơ quan công an cũng khẳng định chưa có trường hợp nào đã được cấp căn cước công dân mà phải bổ sung thông tin. Người dân cần cảnh giác để không bị mắc lừa kẻ gian. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
Mấy ngày gần đây, chị Huỳnh Thị Phương Thảo, cư ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ đầu số lạ yêu cầu chị đến công an phường An Thới để bổ sung thông tin về căn cước công dân. Chị chia sẻ.
Bản thân cũng có cảnh giác về cái vấn đề mà lừa đảo thì cũng có hỏi lại anh đó là cập nhật ở đâu, thì anh ấy yêu cầu là cập nhật ở công an quận. Và sau đó thì ảnh cũng có hỏi thăm là ở đây mình có quen ai ở trên công an quận hay không, thì cũng có trả lời là cũng có quen nhưng mà để hỏi thăm lại xem là coi là sao thì mới đi cập nhật, không có mà cung cấp thông tin cho cái người lạ đó được.
Đại quý Vũ Duy Hải, công an phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Người dân thì đã có cập nhật định danh mức 2 rồi, thì thông tin đã tương đối đầy đủ. Nếu như mà người dân nhận được số điện thoại lạ, kêu cung cấp thông tin này nọ kia liên quan đến cá nhân của mình thì tuyệt đối không cung cấp thông tin. Và khi đó sẽ gọi điện trình báo vào đường dây nóng của cơ quan công an.
Thời gian gần đây, người dân thường hay nhận được những cuộc gọi hay tin nhắn giả danh công an yêu cầu bổ sung thông tin dữ liệu cá nhân hoặc cập nhật lại thông tin trên căn cước công dân hay tài khoản định danh điện tử thông qua đường link. Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dùng thao tác theo hướng dẫn của chúng, bao gồm cài đặt ứng dụng giả mạo trên điện thoại cá nhân. Từ đó, việc truy cập dữ liệu thông tin cá nhân sẽ bị kẻ xấu chiếm dụng. Sau khi chiếm dụng, bọn chúng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng, các mã giao dịch để thực hiện việc chuyển tiền. Trước tình hình trên, công an thành phố và các quận huyện đã tăng cường các biện pháp trong dân cùng thực hiện 3 không, đó là không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu của bất cứ ai thông qua điện thoại, không bấm vào đường link nhận được qua các tin nhắn và không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên ứng dụng điện thoại. Thượng tá Phạm Quốc Anh, trưởng công an huyện Vĩnh Thạnh và trung tá Trần Văn Hạc, trưởng công an phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cùng cho biết.
Công an sẽ thông báo qua những cái thông tin chính thống, ví dụ như là giấy mời hoặc là lực lượng công an xã thông báo đến nhà hoặc là trong những cái group Zalo mà đã được công an là tạo ra, chứ không có điện thoại trực tiếp hoặc là yêu cầu là cài đặt.
Chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực kết bạn Zalo với tất cả các hộ dân trong cái phạm vi của mình quản lý, thì như vậy là 100% các cái hộ dân trên địa bàn của các đồng chí cảnh sát khu vực quản lý là đã kết bạn Zalo với lại chỗ mà cảnh sát khu vực, thì chúng tôi có những cái biện pháp cũng như là hướng dẫn tuyên truyền vận động qua Zalo.
Ông Hồ Thanh Dũng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng nói thêm.
Công an phường cũng có triển khai một cái nhóm trên Zalo, chẳng hạn là triển khai cho ở khu vực mỗi một người nắm một cái nhóm, ví dụ như 5-70 người vô một cái nhóm, 5-70 người vô một cái nhóm để triển khai những cái đối tượng mà kêu mình cung cấp những cái ID, những cái dữ liệu trong cái chứng minh hoặc là trong một cái thẻ ngân hàng gì đó. Thì nói chung là công an phường cũng đã triển khai hết rồi. Thì người dân chúng tôi là cũng là nâng cao cảnh giác, đề phòng những cái tình huống đó xảy ra.
Cơ quan công an khẳng định căn cước công dân có gắn chip và mã QR được cấp là đã đầy đủ thông tin dữ liệu cá nhân kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia. Công dân không phải bổ sung bất kỳ thông tin nào. Người dân cần bình tĩnh, cảnh giác, kịp thời báo công an những sự việc nghi vấn để tránh bị kẻ gian lừa đảo. Trong lĩnh vực kinh tế, tin tức từ Tổng cục Hải quan, hiện nay Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu ước tính chiếm khoảng 10% của thế giới. Hiện giày dép Việt có mặt ở 150 thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh.
Có căn cứ xếp hạng này vì mới chỉ trong 2 tháng của năm 2024, xuất khẩu giày dép các loại đã thu về hơn 3,1 tỷ đô la, tăng 13,8% so cùng kỳ. Ngoài ra, điểm sáng của ngành giày dép là các thị trường xuất khẩu chính đều tăng nhập khẩu với mức tăng trưởng trên 10%. Chẳng hạn xuất sang thị trường Hoa Kỳ, kim ngạch đạt 1,1 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ, đồng thời chiếm tỷ trọng 35%. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc tăng 11,4%, Bỉ là thị trường lớn thứ ba tăng 10%. Xuất khẩu giày dép Việt Nam dự báo là sẽ đạt mức tăng trưởng 10-12% một năm trong giai đoạn 2022-2026.
Nước ta cũng được đánh giá là thị trường uy tín trong sản xuất các dòng sản phẩm da giày, đặc biệt là giày thể thao theo các nhãn hàng lớn. Theo tin tức từ báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực F&B tại Việt Nam năm 2023 từ iPost, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho nhà hàng cà phê. Con số thể hiện nhu cầu bắt trend trào lưu ăn uống của người Việt khiến cho nhiều người bất ngờ.
Báo cáo khảo sát dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu từ gần 3.000 chủ doanh nghiệp F&B và gần 4.000 thực khách với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, đồng thời sử dụng và tham chiếu các số liệu từ các công ty nghiên cứu thị trường cùng các nguồn thông tin uy tín quốc tế, ý kiến và nhận định của các chuyên gia. Cụ thể, báo cáo chỉ ra có tới 65,3% người tiêu dùng Việt Nam tham gia trào lưu ăn uống với việc lựa chọn món ăn đồ uống theo trend. Như vậy, cứ 3 người Việt thì có 2 người theo trend ẩm thực đường phố.
Trong đó, cà phê muối chiếm vị trí số 1 trong các trào lưu ăn uống khuấy đảo năm 2023 với 34,8% người lựa chọn. Tiếp nối là trà mãng cầu với 19,5%. Theo thống kê của các công ty lữ hành thì hiện nay chùm tour du lịch ngắm hoa anh đào ở thị trường Đông Bắc Á đang được nhiều du khách Việt yêu thích và chọn mua nhiều nhất. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các công ty lữ hành đã tung ra nhiều gói du lịch với giá không có nhiều biến động.
Theo khảo sát của Kalup, nền tảng thương mại điện tử dành cho trải nghiệm và dịch vụ du lịch, 87% du khách châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng thực hiện một chuyến đi đến các điểm có hoa anh đào chỉ để chiêm ngưỡng sắc hoa đang nở rộ. Để thực hiện chuyến đi này, phần lớn trong số họ lên kế hoạch trước 3 tháng và có ý định lưu trú từ 1 đến 2 tuần. Trong các điểm đến ngắm hoa anh đào tháng 3, tháng 4, Nhật Bản trở thành quốc gia hàng đầu được lựa chọn của du khách. Cung đường kim cương được bán với mức chi phí phù hợp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách. Đây cũng là đường tour được nhiều du khách Việt chọn lựa nhất khi du lịch nước ngoài vào tháng 3, tháng 4 tại Nhật Bản.
Du lịch Việt Nam đã tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 năm nay với lượng khách quốc tế đều đạt trên 1,5 triệu lượt mỗi tháng và có xu hướng tăng. Bên cạnh lượng khách tăng trưởng tốt thì hình ảnh điểm đến Việt Nam cũng được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Điều này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam đến với đông đảo du khách thế giới. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, nghi phạm thứ 11 liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào ngày 23 tháng 3 tại phòng hòa nhạc thuộc trung tâm thương mại Rukos City Hall ở ngoại ô Moscow đã bị bắt giữ. Người đàn ông này bị buộc tội thực hiện hành động khủng bố chết người, nhưng vai trò bị cáo buộc của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ công khai.
Người này được xác định là Muhammad Joy Sharif Zoda, người Tajik, một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Iran có cư trú truyền thống ở Trung Á gồm Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Nga, Trung Quốc. Tuyên bố cho biết tòa án quận Basmani đã ra lệnh giam giữ đối tượng ít nhất cho đến ngày 22 tháng 5. Truyền thông Nga cho rằng Zarif Zoda là người tham gia đáng kể vào việc chuẩn bị cho tấn công nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.
Ba người đã thiệt mạng sau khi những cơn gió mạnh như bão cuốn họ ra ngoài qua cửa sổ căn hộ chung cư và rơi xuống đất ở miền Nam Trung Quốc.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 4 tháng 4 đưa tin, tổng cộng có 7 người đã thiệt mạng tỉnh Giang Tây kể từ khi những đợt gió thổi đặc biệt mạnh bắt đầu diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Hơn 5.400 ngôi nhà bị hư hại và 313.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 1.600 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam, tức là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp về thời tiết khắc nghiệt của nước này vào ngày 2 tháng 4, lần đầu tiên kể từ năm 2013, theo nhật báo Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc.
CCTV đưa tin 4 người tử vong và ít nhất 10 người bị thương đã được báo cáo tại Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi dông bão dữ dội và mưa lớn đổ bộ vào ngày 31 tháng 3. Khoảng 4.000 hộ gia đình có nguy cơ bị ngập lụt nặng sau khi đê chắn sông Uran bị vỡ ở thành phố Oskar thuộc vùng Orenburg của Nga hôm 5 tháng 4.
Trước đó, trong ngày 5 tháng 4, hai vụ nứt đê đã được phát hiện ở đê phía đông thành phố Oskar. Đội bảo trì đê đã được cử đến để sửa chữa khu vực hư hỏng. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân thu thập giấy tờ quan trọng, đồ đạc thiết yếu và di chuyển tới các trung tâm lưu trú tạm thời. Khu vực này đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong những ngày gần đây do mực nước sông Uran gần thành phố Oskar cao hơn bình thường gần 1 mét. Hơn 100 con đường và 47 cây cầu đã bị đóng cửa do nước lũ dâng cao.
Chính quyền sở tại cho rằng tình trạng lũ lụt nghiêm trọng này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng mạnh về nhiệt độ làm tan chảy tuyết từ dãy núi Uran, dòng chảy ra từ hồ chứa Irizlinsky, nơi dùng để kiểm soát dòng sông, được cho là đã phá vỡ mọi kỷ lục ở mức là 2.150 mét khối một giây. Mặc dù tốc độ đó vẫn không đủ để đối phó với dòng chảy vào là 2.533 mét khối một giây. Tính đến ngày 5 tháng 4, theo giờ địa phương, khoảng 1.100 tòa chung cư và 3.734 ngôi nhà riêng lẻ tại 57 khu định cư tại 23 thành phố đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ và 1.663 người đã được sơ tán. Khu vực Đông Nam Australia đã phải hứng chịu mưa lớn từ ngày 4 tháng 4 và tiếp tục kéo dài đến sáng nay, ngày 6 tháng 4, theo giờ địa phương, gây ngập lụt trên diện rộng. Bang New South Wales của Australia bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn với tổng lượng mưa tích lũy lên tới 150-200 mét dọc theo các bờ biển.
Tổng lượng mưa mỗi giờ dự kiến có lúc sẽ đạt từ 10-20 mm. Những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có khả năng hứng chịu đợt mưa lên tới 50 mm trong vòng 3 giờ. Dự kiến gió mạnh sẽ đi kèm với những trận mưa rất lớn có thời điểm gió giật khoảng 72 km một giờ. Thành phố Sydney bị ảnh hưởng nặng nề và chính quyền địa phương đã cảnh báo về lũ lụt đe dọa tính mạng, đặc biệt là khu vực dọc theo sông Hawkesbury, Nepean ở phía bắc thành phố. Đây là kết quả của việc không khí dùng cực mát hơn di chuyển từ phía nam gọc không khí nhiệt đới ấm hơn ở phía bắc và tạo thành một biên giới thời tiết. Ranh giới phân tách hai khối không khí có nhiệt độ khác nhau và là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng khí tượng ở bên ngoài vùng nhiệt đới. Mô hình này lặp lại nhiều lần vào năm 2022, năm ẩm ướt nhất được ghi nhận ở Sydney.
Ngày 6 tháng 4, theo giờ địa phương, thì mực nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao trên khắp các vùng của bang New South Wales với lệnh sơ tán được ban hành sau khi trận lũ lụt trong đêm phá vỡ kỷ lục về lượng mưa. Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Argentina với gần 190.000 ca mắc, trong đó có 129 bệnh nhân đã tử vong. Đây là những con số kỷ lục từ trước tới nay ở Argentina.
Theo Bộ Y tế Argentina, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở quốc gia Nam Mỹ này đang ở mức 384 bệnh nhân trên 100.000 người dân. Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết hiện ở mức 0,071%. Đáng chú ý, mùa hè năm nay tại Argentina liên tục có mưa khiến muỗi sinh sôi mạnh. Căn bệnh do muỗi truyền này từ lâu đã lưu hành các quốc gia như Brazil và Colombia. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết hiện nay ngày càng trầm trọng ở Argentina, đồng nghĩa với việc muỗi Aedes aegypti đã mở rộng phạm vi truyền bệnh của nó.
Theo cơ quan y tế nước này, số ca mắc sốt xuất huyết ở nước này đã tăng vọt lên hơn 180.500 trường hợp trong mùa này, và trong đó có 129 người tử vong, con số này cao gấp 6 lần so với con số của mùa trước, vốn đã là con số tệ nhất trong lịch sử. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.